This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Chúc quý vị một cái mùa Giáng sinh an lành và ấm áp bên người thân của mình nhé, thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn. Bếp Sài Gòn cuối năm của ngày hôm nay, thưa quý vị, ngày 25 tháng 12 của ngày Giáng sinh trên Hòa Tính. Xin được gửi đến cho quý vị một vài những cái món ăn mà Cao Lương Mỹ Vị thì Hoàng Tính làm không có xuất sắc lắm đâu, mà hình như là Hoàng Tính cũng chưa làm những cái gì mà còn Cao Lương Mỹ Vị lắm. Cho nên tại thế vào đó thì những cái gì Hoàng Tính sưu tầm được mà hay hay thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị ha. Quý vị như thế nào rồi? Quý vị khỏe chứ? Cũng như là quý vị đang đón Giáng sinh trong ngày hôm nay với những cái bữa tiệc mà trong chốc lát nữa đây chúng ta sẽ họp mặt với bạn bè, với người thân, với con cái, anh em, cha mẹ ở lại, hay hoặc là bạn bè ở lại, để mà chúng ta cùng vui từ trưa cho đến chiều tối, phải không, thưa quý vị? Đảo qua một vòng của những cái cơ sở thương mại, thí dụ những cái ngôi chợ Việt Nam đi, thì Hoàng Tính thấy rằng là cái lượng khách mua hàng trong ngày hôm qua cho đến 6 giờ chiều rất là đông, thưa quý vị. Từ sáng sớm 6 giờ chiều các ngôi chợ Sài Gòn Mo, chợ Trường Nguyên, chợ Hiệp Thái, chợ Hồng Kông gọi là rất là đông, những cái khách hàng vào đây mua. Và sau 6 giờ 7 giờ thì cái lượng khách lại xuống hẳn đi, chắc có lẽ là họ cũng đi ráng hoặc cố gắng tìm những cái nguyên liệu để mà thực hiện những cái món ăn. Hoàng Tính thấy là có rất là nhiều bà con đồng hương của mình mua, phải gọi là wow, chất đầy xe, thưa quý vị, ra tệ tệ lắm, khoảng 50 nhiều lắm, 100 mấy 200, phải không, thưa quý vị? Những cái món ăn ngon chắc chắn là quý vị có ha. Nếu mà quý vị mà có dư thêm, hay hoặc là mình chuẩn bị những cái món gì đó của cái thịt thà này nọ, thì Hoàng Tính ngày hôm nay Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị một vài những cái món ăn mà chắc có lẽ là cũng mời quý vị chúng ta để vào trong cái menu của mình, trong những cái món ăn để gửi đến cho gia đình trong những cái lần sau nhé, thưa quý vị. Nếu quý vị cảm thấy ngon thì quý vị cứ thực hiện, hoặc là cái ý nó hay thì quý vị cứ thực hiện mà làm ha. Đầu tiên là cách làm gà kho gừng nha, mời quý vị. Nói về những cái bữa cơm gia đình Việt Nam thì phải gọi lâu lâu mình đổi món, mình làm gà kho gừng cũng là một trong những cái món ngon, mà trong cái list về con gà thì chúng ta thấy rất là phong phú những cái món ăn mà mang cái hương vị thơm ngon cũng như là rất hấp dẫn ha. Đó, từ cái món gà chúng ta làm ra được rất là nhiều món lắm, mà trong cái số đó thì người Việt Nam của chúng ta có được cái món được mang tên là gà kho gừng. Thì cái nguyên liệu để mình làm gà kho rừng ha, cho 4 người ăn ngang, thịt gà thì chúng ta cần khoảng cỡ 1 kg đi ha. Đó, cái này là theo cái bài viết này ha, thưa quý vị. Gừng tươi thì chúng ta cần khoảng 100 g. Đó, chanh, lá chanh đó, thưa quý vị, mình cần khoảng 5 lá. Rượu trắng thì mình cần khoảng 1 muỗng canh. Đó, nước mắm thì chúng ta cần khoảng cỡ độ 2 muỗng canh. Đó, nha, nước mắm ngon cũng tốt ha, thưa quý vị. Dầu ăn thì chúng ta cần 1 muỗng canh. Muối hột thì chúng ta nửa muỗng canh. Gia vị thông dụng một ít, gồm có muối, này, hạt nêm, này, đường, này, bột ngọt, này, ha, thưa quý vị. Nếu mà quý vị không sử dụng bột ngọt thì quý vị cũng không sao, mình thay thế bằng hạt nêm cũng được nha, thưa quý vị. Còn nói về rượu trắng thì chúng ta cũng thường sử dụng rượu trắng rất là nhiều lắm, nhưng mà trong cái món này chúng ta cần 1 muỗng canh rượu trắng. Còn nếu mà quý vị cần những rượu trắng cho những cái món khác, rửa cá hay hoặc là rửa thịt này nọ, thì quý vị có thể canh những cái lúc mà những cái grocery store, hay hoặc là những cái tiệm rượu này nọ mà trong cái mùa lễ trước hay hoặc là sau mùa lễ, thường thường họ có những cái đợt sale á, những cái loại vodka hay hoặc là những cái loại rượu mạnh á, họ thường sale lắm, thì quý vị chúng ta có thể đến đây chúng ta mua, cái giá nó cũng rất là hời ha thưa quý vị. Cái đó là một cách để mà hành tính sưu tầm thêm rượu đó. Hay hoặc là mình mua thêm những cái loại rượu rẻ để về và để mà chúng ta sử dụng những cái việc mà chúng ta cần thông dụng khác mà cần rất là nhiều rượu, chúng ta mua cái giá nó tương đối cũng rẻ ha thưa quý vị ha. Đó. Nhưng mà nói gì nói chứ bây giờ thì rượu nó cũng mắc, tại vì một phần vì cái chiến tranh giữa Russia, giữa Nga và Ukraine, cho nên tất cả những cái loại vodka nó đã ngưng nhập, và người Hoa Kỳ khuyến khích người dân nước mình là sử dụng những cái sản phẩm rượu vodka sản xuất ngay tại Hoa Kỳ này. Rẻ thì có rẻ nhưng mà rẻ không được bao nhiêu, thì mình cứ canh thôi nếu mà có dịp ha thưa quý vị ha. Đó rồi, bây giờ mình trở lại với gà kho gừng này thì nó như thế nào nha, cho nó ngon. Ngoài những nguyên liệu mà tính vừa mới gửi cho quý vị, thịt gà, gừng tươi, chanh, rượu trắng, nước mắm, dầu ăn, muối, hạt, rồi hạt nêm, đường, bột ngọt ha, thì quý vị đã có sẵn hết trơn đó. Bước đầu tiên thì chúng ta sơ chế cái thịt gà. Thịt gà chúng ta mua về chúng ta rửa sạch, rồi sau đó thì chúng ta lấy nửa muỗng canh muối hột cũng như là một muỗng canh rượu đó. Rượu chà sát kỹ lên cái miếng gà rồi rửa sạch lại với nước để cho nó bớt đi cái mùi hôi thưa quý vị ha. Đó. Rửa những cái ngóc ngách, cái góc cạnh của con gà để cho nó ra bớt đi cái mùi hôi rất là tốt nha thưa quý vị ha. Như là cái dạ của nó, sau đó thì rửa sạch với nước, rồi sau đó mình gặt gà thành những cái miếng cho nó vừa ăn, tùy theo mình ha thưa quý vị. Có thể từ hai cái ngón tay hoặc là ba ngón tay cái bề dày của nó, thì Hoàng Tính nghĩ là như vậy đó ha. Đó. Tay phụ nữ thì mà tính nghĩ chắc ba ngón tay, tay nam chắc cả khoảng cả hai ngón tay rưỡi cũng được rồi ha thưa quý vị. Tùy theo quý vị, chúng ta chặt làm sao cái miếng gà cho nó vừa ăn cho mình, tại vì khi mà chúng ta mà kho xong thì gà nó cũng hơi teo lại chút xíu ha, tức là nó săn lại cái miếng thịt đó thưa quý vị. Đó, bước đầu sơ chế thịt gà như vậy. Tiếp theo, đây là một cái cách mà người ta nói là người ta sơ chế thịt gà mà không có bị hôi như sau. Để khử cái mùi hôi của gà thì chúng ta nên dùng vài lá chanh và một ít muối chà sát lên thịt gà, sau đó chúng ta xoa bóp và rửa lại thật sạch bằng nước lạnh ha thưa quý vị. Ngoài ra thì chúng có thể dùng gừng đập dập cùng với là một ít rượu trắng, sau đó massage lên thịt gà và để nghỉ trong khoảng cỡ độ 30 phút thì cũng có thể khử đi cái mùi hôi gà hiệu quả. Hoàng Tính thấy chúng ta khử với rượu trắng thì nó rất là lạ thưa quý vị, mà cái mùi của nó rất là thơm lắm, mà cái thịt gà nó nhìn thấy nó tươi hẳn từ thịt gà cho đến thịt bò, thịt heo đi nữa. Nếu mà quý vị rửa thử đi heo hoặc là cá đi, thì chúng ta sẽ thấy hiệu quả của cái rượu nó như thế nào, cộng thêm với lại muối ha thưa quý vị. Đó là cái cách mà người ta nói là cái cách mà sơ chế thịt gà mà nó không bị hôi đó ha. Rồi tiếp theo là chúng ta làm trước cái nguyên liệu. Đầu tiên là chúng ta đập dập 1/3 cái lượng gừng đó, 2/3 số gừng còn lại thì chúng ta cắt sợi ra ha thưa quý vị, cắt sợi nhỏ như sợi giá chẳng hạn ha thưa quý vị ha. Rồi lá chanh thì chúng ta rửa sạch đó, rồi chúng ta cũng cắt sợi nhỏ luôn nhé thưa quý vị ha. Đó, thế đó là gừng và cái chanh. Lá chanh là như vậy. Cái bước 3 là cái bước ướp thịt gà. Nói về cái bước ướp thịt gà thì chúng ta cho toàn bộ cái thịt vào trong cái phần gừng băm, rồi bỏ thêm 2 muỗng canh nước mắm ha thưa quý vị ha, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường, rồi sau đó chúng ta trộn đều lên. Đó, sau đó thì chúng ta ướp thịt gà trong vòng khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng nha thưa quý vị ha. Chúng ta bỏ dưới ngăn lạnh được rồi ha. Wrap nó rồi, bằng cái plastic wrap, rồi chúng ta bỏ ngăn lạnh ha. Rồi, tiếp theo là chúng ta bước thứ tư, chúng ta thực hiện con gà với lại cái bếp ha. Cái bếp thì chúng ta cho 1 muỗng canh dầu ăn vào trong cái chảo ha, đun cho nó nóng lên. Tiếp theo thì chúng ta cho gừng thái sợi vào xào sơ với cái lửa lớn trong vòng khoảng 2 phút, đảo qua đảo lại trong vòng khoảng 2 phút, đến khi mà gừng chúng ta thấy nó dậy cái mùi thơm thì chúng ta cho thịt gà vào, chúng ta đảo đều trong vòng khoảng 3 cho đến 4 phút nha thưa quý vị ha. Đó, rồi, lúc này thì khi thịt gà nó đã săn lại thì chúng ta hãy cho nửa chén ăn cơm, cái loại mình nửa chén, cái loại loại ăn cơm đó, nửa chén nước vào và chúng ta hạ nhỏ lửa vừa vừa thôi, rồi lại tiếp tục đun thêm 15 cho đến 20 phút nữa nha. Đừng xài cái nước dừa ha thưa quý vị, cái này chúng ta xài nước lạnh, nửa chén cái loại chén ăn cơm á, nửa chén nước vào, sau đó chúng ta hạ lửa nhỏ rồi lại tiếp tục chúng ta lại nấu thêm từ 15 cho đến 20 phút nữa nha. Cuối cùng thì chúng ta nêm nếm lại gà cho nó vừa ăn và nấu đến khi mà nước gà nó cạn và nó sình sờ thì chúng ta tắt bếp và chúng ta rắc lên một chút lá chanh. Ha, thưa quý vị, có một cái mách nhỏ trong cái món này, theo như cái bài viết này là tùy thuộc vào cái độ dai của thịt gà mà cái thời gian chúng ta nấu, chúng ta kho cũng sẽ khác nhau. Chúng ta không nên nấu gà nó quá lâu, bởi vì như vậy thì thịt gà nó sẽ bị mềm, bở mà không còn non nữa. Nhất là chúng ta mua sống ở xứ sở Hoa Kỳ thì thịt gà thì chúng ta phải canh dữ lắm nha thưa quý vị ha, canh làm sao cho nó thịt nó vừa mềm mà nó lại phải vừa chín luôn đó ha. Cuối cùng là gì? Cuối cùng là chúng ta cho thịt gà ra dĩa và chúng ta thưởng thức thịt gà nóng hổi, mùi thơm thì nó tỏa ra nghi ngút đó, cái màu thịt gà nó vàng ươm trong, thiệt là bắt mắt, hấp dẫn phải không thưa quý vị? Thịt gà mềm ngọt dai ngon đậm vị hòa quyện cùng với lại cái vị cay nồng của gừng cũng như là cái mùi thơm của lá chanh gì đó, nó ăn lên, ăn cái món ăn này ăn với cơm thì nó ngon tuyệt, không gì bằng phải không thưa quý vị? À, sau đó thì như thế nào? Chúng ta cứ dùng cùng với gia đình trong cái món gà kho gừng mà Hòa Tính gửi đến cho quý vị ha. Rồi tiếp theo trong cái chương trình ngày hôm nay, Hòa Tính sẽ gửi đến cho quý vị còn có một vài món nha. Có những cái mẹo sau cái món này, Hòa Tính thấy hay, Hòa Tính gửi đến cho quý vị cách kho cái thịt gà như vậy phải không? Thì có những cái mẹo mà khi mà chúng ta nói về cái con gà trước đi, sau đó chúng ta nói về con heo ha thưa quý vị ha. Đây là một cái những cái mẹo đơn giản để chúng ta luộc cái thịt gà mà nó ngon, không phải nó kho ha thưa quý vị ha. Chúng ta khi mà chúng ta luộc con gà, chúng ta nhìn vô cái con gà chúng ta thấy màu đỏ đỏ, nó không phải là nó chưa chín, mà đây là cái lý do mà thịt gà khi mà luộc rồi, khi mà chúng ta chặt ra nó cũng vẫn có một cái màu đỏ bên trong. Sau đây Hoàng Tính mời quý vị cùng theo dõi cái phần mẹo này nha. Thưa quý vị, chúng ta vẫn thường cho rằng thịt gà sau khi mà mình nấu chín rồi nó phải trắng hoàn toàn, trắng thiệt là trắng phải không thưa quý vị, ở bên trong. Nếu như mà còn cái màu đỏ, dù chỉ một ít nó cũng đồng nghĩa với việc là cái thịt gà nó còn sống. Và cũng vì vậy, nhiều người đã nấu thịt thiệt là lâu để càng chín thì càng tốt. Tuy nhiên, suy nghĩ này đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi. Theo như tiến sĩ ông Rick Blonder, là nhà vật lý học, nhà khoa học và tác giả của nhiều cuốn sách về lĩnh vực ẩm thực, đã cho rằng một số những cái nhân tố màu đỏ trong thịt gà không bao giờ phai dù bạn có nấu chung và nấu chúng nó lâu hơn như thế nào đi nữa. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, gọi tắt là USDA, thì đôi khi những cái nhận định về thị giác của chúng ta có thể đánh lừa chúng ta, và thịt gà đỏ chính là một cái trường hợp như vậy. Thịt còn đỏ không có nghĩa là chúng còn sống. Nếu mà chúng ta luộc nó đúng theo cái thời gian thì chắc chắn con gà nó phải chín ha thưa quý vị. Mỗi năm có rất là nhiều những trường hợp người dùng bị nhiễm khuẩn khi mà ăn phải những thực phẩm chế biến không đủ chín, hay hoặc là các loại vi khuẩn bắt nguồn từ cái nguyên liệu không sạch phải không thưa quý vị. Cái điều này nó dần dần nó hình thành ra được một cái tiêu chí là món ăn từ thịt gia cầm thì phải được làm sạch sẽ, và đặc biệt là thịt nó không còn cái màu đỏ thì tốt. Tuy nhiên, USDA lại công bố một kết quả nghiên cứu rằng chỉ cần chúng ta nấu gà đến một nhiệt độ nhất định, tối thiểu là 74 độ C, thì chắc chắn nó đã đủ an toàn để ăn. Và nhiệt độ là chỉ số đo hoàn toàn chính xác cho cái người nội trợ khi mà nấu nướng. Màu sắc không có ý nghĩa trong cái việc xác định cái thịt nó còn sống hay thịt đã chín. Cái nhiệt độ chính là thước đo chuẩn để mà chúng ta biết cái thịt gà nó còn sống hay nó đã chín nha thưa quý vị. Thì trên thực tế, cái thức ăn của con gà cũng như là quá trình đông lạnh của con gà là một yếu tố ảnh hưởng đến màu sắc của cái món thịt gà. Đa số thịt gà bán ở ngoài cái siêu thị đều nằm trong cái phân khúc gà có độ tuổi từ 6 cho đến 8 tuần tuổi. Những con gà non nó sẽ có cái xương nó rỗng cũng như là các lớp mô trên người nó sẽ mỏng hơn những con gà già hơn. Xương và da của những con gà non có thể nó thẩm thấu cho nên những cái sắc tố màu trong tủy nó có thể nhuộm màu trong cái diện tích mô xung quanh cũng như là khiến cho cái xương nó trở nên tối màu. Trong những cái cơ mà chứa các huyết cầu cũng có thể xảy ra cái phản ứng tương tự với cái phần thịt khiến cho chúng nhuộm một cái màu đỏ nhạt sau khi mà chúng ta nấu. Tuy vậy, nếu như chúng ta cảm thấy không an tâm khi mà chúng ta ăn thịt gà nó còn màu đỏ nhạt thì chúng ta có thể áp dụng những cái cách sau để mà tránh cái tình trạng thịt không có màu trắng đáng tin cậy theo như chúng ta suy nghĩ. Đó là gì? Rút hết xương gà, tách riêng biệt với phần thịt trước khi mà chúng ta nấu nướng. Cái việc làm này sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn những cái sắc tố đỏ, đảm bảo cái phần thịt gà nó sẽ trắng như mong muốn. Và cái tiếp theo đó là thay đổi cái nồng độ pH trước khi nấu thịt gà bằng cách chúng ta ướp thịt trước với giấm hoặc là cam quýt để mà giảm cái độ pH cũng như là cái tình trạng thịt gà bị đỏ sau khi nấu. Rồi còn cái cách luộc thịt gà ngon thì chúng ta cho con gà vào trong nồi. Nước nó phải ngập qua con gà nha. Thưa quý vị, chúng ta cứ nấu cho đến khi mà nước sôi thì chúng ta giảm lửa nha. Để lửa nhỏ và tiếp tục luộc thêm 5 phút nữa. Tắt lửa, sau đó chúng ta ủ con gà khoảng 10 cho đến 15 phút thì chúng ta vớt nó ra nha. Trước khi vớt, chúng ta có thể dùng cái chiếc que nhỏ chọc vào cái phần đùi mà cái phần dày nhất của con gà, nếu mà không có nước đỏ chảy ra là gà đã chín ngon. Ngoài ra thì mọi người có thể cho vào vài củ hành tím trong cái nước luộc gà để thịt gà nó được giữ một cái độ ngọt nha thưa quý vị. Đó là cái cách mà Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, để chúng ta biết rõ hơn con gà nó tại sao đỏ. Nó đỏ nó cũng là chín rồi đó, nhưng mà tốt hơn hết thì theo như tài liệu này thì chúng ta cứ việc tách cái xương ra, chúng ta lại luộc cho nó đi đến khi mà chúng ta theo cái ý của ta trong những cái đoạn mà nó có cái miếng gà nó đỏ đỏ như vậy. Nếu mà quý vị cảm thấy là theo những cái tài liệu này là đỏ nó cũng đã chín rồi, nếu mà chúng ta luộc con gà đã đến lúc nó đã chín thì đôi khi có những cái chỗ nó không chín thì những chỗ đó nó cũng đã chín. Nếu quý vị cảm thấy nó không chín, quý vị luộc những cái đoạn đó thôi nha. Rồi tiếp theo thì cũng cái vấn đề luộc đó, thưa quý vị, thì một cái mẻo đơn giản để mà chúng ta luộc cái thịt heo rất là nhanh đó, nhưng mà nó ngon, nó ngọt thịt đó nha thưa quý vị. Thì cái cách luộc thịt nó ngon, luộc thịt heo nó ngon, giòn, nó trắng mềm, nó không bị hôi tại nhà thì cứ tưởng chừng như là một việc đơn giản quá. Nhưng mà muốn cho cái thịt heo mà nó ngon đúng điệu cần phải có những cái mẹo riêng thì mới thành công. Và khi gia đình đã ngán những cái món ăn đậm đà nhiều những cái nguyên liệu thì những món thịt heo luộc á, nó để mà mình cuốn cắt ra xong tui rồi mình cuốn làm những cái gỏi cuốn kèm theo với lại tôm luộc thì còn gì bằng cộng thêm bún rau thơm dưa leo này nọ rô phải không quý vị, thì nó cũng sẽ là một cái món ăn lạ miệng thú vị, thay đổi cái khẩu vị ngon cho chúng ta rất là nhiều trong mỗi bữa ăn. Mình tính cũng mới đây cũng mới làm thưa quý vị, cũng làm gỏi cuốn ăn cũng rất là ngon lắm ha. Rồi cách luộc thịt heo ngon thì cái món thịt heo luộc mặc dù rất là quen thuộc lắm, rất là đơn giản, rất là dễ làm, rất là dễ thực hiện và tưởng như là bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể làm được. Tuy nhiên làm thế nào để chúng ta có được một cái đĩa thịt heo ngon, ngọt đúng chuẩn, thịt vừa chín tới không? Miếng thịt nó trắng đều, nó hấp dẫn thì có lẽ không phải ai cũng biết đâu, phải không thưa quý vị? Nó cái cách luộc sơ thịt, thì cái luộc sơ thịt đây là một cái bước rất là quan trọng. Nó vừa có tác dụng nó làm sạch thịt mà nó vừa giúp cho cái món thịt heo luộc nó ngọt hơn, nó ngon hơn rất là nhiều. Sau khi chúng ta rửa sạch và để cho nó nó ráo cái miếng thịt này thì chúng ta cho vào nồi một lượng nước vừa đủ, cùng là một thìa giấm gạo, một thìa muối, rồi chúng ta đun sôi, chúng ta mới thả thịt, sau đó chúng ta mới thả thịt vào để sôi khoảng 2-3 phút. Thì chúng ta đổ hết nước ra, rửa lại thịt bằng cái nước lạnh một lần nữa và tiếp tục cho vào nồi một cái lượng nước vừa đủ với 2 củ hành khô đã bóc vỏ, đập dập và nửa cái thìa muối, nửa thìa hạt nêm. Rồi đến khi mà nước sôi thì chúng ta thả cái miếng thịt vào, chúng ta luộc. Nếu mà cái miếng thịt nó to quá, chúng ta có thể tắt cắt làm đôi để mà luộc cho nó nhanh chín nghe thưa quý vị. Và khi mà nước nó đã sôi khoảng độ 10 phút thì chúng ta sẽ dùng đũa tre để thử thịt. Đó, nhấn nó vô cái miếng thịt đó, nếu thịt còn chảy ra cái nước màu hồng thì chúng ta tiếp tục, chúng ta đun khoảng cỡ độ 5 phút nữa. Còn nếu mà thịt đã chín thì chiếc đũa nó sẽ xuyên qua thịt một cách rất là dễ dàng mà không để lại cái nước đỏ khi mà chúng ta rút ra từ cái vị ha. Bí quyết cho cái món thịt heo luộc được đẹp mắt hơn đó là sau khi mà luộc thịt, nếu mà không biết cách bảo quản làm nguội và sắc thịt thì cái món thịt heo luộc của chúng ta sẽ kém ngon. Chính vì vậy chúng ta cần lưu ý khi thịt heo được luộc chín, chúng ta nên cho ngay vào một cái tô lớn đựng đầy nước lọc mà nó đã lạnh ha thưa quý vị. Đã cho đá vào từ trước nha. Làm như vậy thì thịt nó sẽ không bị khô và nó sẽ không bị sậm màu trở lại nha thưa quý vị. Nếu mà lỡ mà sậm màu, cắt cái khoảng thịt sậm màu đó ra. Nhưng mà tốt hơn hết thì chúng ta cho vào một cái tô mà đựng đầy nước lọc mà nó lạnh, tức là gườm đá sẵn rồi đó ha. Và khi mà thịt nguội hẳn thì chúng ta mới vớt ra nha. Dùng dao sắc để mà thái theo cái thớ thịt nằm ngang. Đó, thì cái miếng thịt nó mới mỏng và nó không bị dai. Nó ngọt, nó ngon hơn nha thưa quý vị ha. Nếu mà quý vị muốn ăn cái món thịt luộc á ha, thì nó là như vậy. Thì khi mà miếng thịt nó đã nguội hẳn thì chúng ta có thể chúng ta sắc thịt nó, tức là thái thịt cho nó mỏng mỏng tùy theo cái vị thôi ha thưa quý vị ha. Cách làm cái món thịt luộc ngon và đẹp mắt là chúng ta nên cắt mỏng nhưng mà nó to cái bản nó thì nó sẽ đẹp mắt hơn. Cái cách luộc thịt nó chân giò ngon cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta có thể áp dụng cái cách luộc thịt này với mọi cái loại thịt heo nghe từ quý vị nữa ha. Nói về cái thịt luộc thì cái nước chấm thịt luộc nó cũng rất là đa dạng theo sở thích cũng như là tập quán vùng miền. Chúng ta có thể chấm với lại nước mắm, với lại mắm tép, muối tiêu chanh chẳng hạn. Cái cách luộc thịt heo ngon giòn trắng mềm không bị hôi tại nhà như Hòa Tính vừa mới trình bày thì rất là đơn giản phải không thưa quý vị. Chỉ cần những cái bước đơn giản mà chúng ta có ngay cái món ăn ngon, ngọt, trong lành rồi, chúng ta hãy nhanh chóng bổ sung vào cái thực đơn của gia đình thêm ngon miệng nha. Chúc các bạn, quý vị thành công và đừng quên đồng hành chương trình Bếp Sài Gòn trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM để quý vị sẽ có được những cái món ăn ngon hơn với phần trình bày của chị Hai hay hoặc là chị Mỹ Liên trong chương trình Bếp Sài Gòn này. Phụ Hòa thì có Hoàn Tính phụ thêm để cho chúng ta có được những cái món ăn ngon trong những ngày cuối năm hay hoặc là những ngày đầu năm nha thưa quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành nè. Hẹn gặp quý vị trong cái chương trình Bếp Sài Gòn của lần sau nha. Giáng sinh về rồi, quý vị chắc có lẽ cũng đang vui vầy bên gia đình. Thì Hòa Tính xin gửi đến cho quý vị những lời chúc tốt đẹp cho một Giáng sinh an lành, Giáng sinh vui tươi và mọi điều bình an sẽ đến với quý vị và gia đình quý vị. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Chúa Giáng sinh xuống trần với ngài.